phần nghi thức tụng Bồ Tát giới Phạm Vọng. Tiền lệ: trước khi tụng, vị tụng giới lạy và quỳ thưa: kính bạch Đại Đức Tăng, con là tỳ kheo. Được Đại Đức Tăng sai con tụng giới, nhưng con e có sự lầm lẫn trong khi tụng. Vậy kính xin Đại Đức Tăng từ bi chỉ bảo cho. Yếu giải: đây là lời tác bạch trước khi đi vào nghi thức và là lời của vị tăng sai tụng giới. Nếu tụng giới là vị tôn trưởng trong buổi Bồ Tát thì không cần tác bạch lời này. Điều kiện của sự tụng giới là tụng rõ ràng, tức là đọc một cách trang trọng, chứ không phải đọc như tụng kinh. Tụng rõ ràng là âm thanh rõ ràng, âm điệu đúng với mạch lạc giới văn. Nghi thức tụng Bồ Tát giới có 5 tiết. Tiết 1: quy kính khuyến khích chúng Bồ Tát giới lắng nghe, quy y kính lạy Đức Lô Xá Na và Kim Cang Phật khắp cả 10 phương, lại lạy phân thân Đức Lô Xá Na là ngàn trăm ức các Đức Thích Ca. Nay tôi kính tụng về Bồ Tát giới mà đại cương là 3 loại tình giới. Chúng Bồ Tát giới hãy cùng lắng nghe. Giới như ngọn đèn đã sáng lại lớn, có thể xua tan bóng tối đêm dài. Giới như đài gương trong sáng quý báu, hiện rõ các pháp đủ cả không sót. Giới lại y như ngọc báu mani tuôn ra của cải, giúp kẻ khốn cùng siêu thoát thế gian, chóng thành Phật Đà. Làm được như vậy, giới này hơn cả. Vì lý do ấy, chúng Bồ Tát giới cần phải nỗ lực kính cận mà giữ. Yếu giải: đoạn chỉnh cú này lấy của Bồ Tát giới Du Già do Ngài Đàm Vô Sấm dịch. Nội dung kính Phật, kính giới và khuyến khích kiên trì Kim Cang Phật là các vị sau Kim Cang Đạo thì phá dị thục thức chứng bất hoại tánh, tức các vị viên mãn báo thân như Đức Lô Xá Na. Các câu 5, 8 là đổi cho đúng trường hợp Bồ Tát giới Phạm Vọng. Trong đó câu là ngàn trăm ức có nghĩa 1.000 và 1.000 lẫn trăm ức. Nếu không đổi mà theo chính văn thì phải dịch: lại xin kính lạy luận chủ Du Già là Phật đương lai từ thị Thế Tôn. Có 3 loại tình giới là kết mọi giới pháp lại làm 3 môn: nhiếp thiện pháp giới là 84.000 pháp môn, nhiếp chúng sinh giới là từ bi hỷ xả phổ cập chúng sinh, làm cho tất cả đều được an lạc. Nhiếp luật nghi giới là 10 giới pháp nặng làm chính yếu. Tiết 2: sách tiếng tu tập chư đại đức. Hôm nay 4 tháng của mùa xuân đã qua mất nửa tháng, mà chỉ thiếu một đêm, còn lại chỉ thừa một đêm và 3 tháng rưỡi. Già bệnh đã gần, Phật Pháp sắp ẩn, chư đại đức và ưu bà tắc, ưu bà di muốn được đạo quả. Các vị phải nhất tâm nỗ lực mà tinh tiến. Tại sao? Vì đến như chư Phật cũng phải nhất tâm nỗ lực mà tinh tiến mới thành tựu vô thượng bồ đề. Huống chi những kẻ khác đang còn tu tập các thiện pháp khác. Các vị nghe như vậy thì trong lúc còn mạnh khỏe phải nỗ lực mà siêng tu thiện pháp, đâu được không cấp tốc cầu đạo mà được đến tuổi già. Đến tuổi già các vị còn vui thú nổi gì? Ngày nay đã qua, mạng sống cũng bớt, như cá thiếu nước đâu có vui gì. Yếu giải: đoạn này trừ 4 câu chỉnh cú cuối cùng toàn lấy của giới bản hữu bộ. Nội dung nói sự vô thường để thúc giục cấp bách tu tập. Mùa xuân mới hết nửa tháng, còn đến 3 tháng rưỡi, nhưng không nói mới hết, còn đến mà nói đã qua mất, chỉ còn lại là dụng ngữ có ý. Sau đây là những chỗ cần ghi chú. Ấn Độ có 3 mùa. Mùa xuân từ 16 tháng 12 đến 15 tháng 4. Mùa hạ từ 16 tháng 4 đến 15 tháng 8. Mùa đông từ 16 tháng 8 đến 15 tháng 12. Tháng của Ấn Độ, lý trăng bắt đầu tàn làm đầu tháng, tức đêm 16 mỗi tháng âm lịch, và lấy trăng thật tròn sáng làm cuối tháng, tức đêm rằm mỗi tháng âm lịch. Không như âm lịch của ta, trăng bắt đầu có là đầu tháng, trăng đã tối hẳn là cuối cùng. Nhưng nửa tháng trăng sáng và nửa tháng trăng tối thì như nhau. Nói theo âm lịch thì mùng 1 đến 15 là trăng sáng, 16 đến 30 hay 29 là trăng tối. Bồ Tát tụng giới thì nửa tháng một kỳ, cử hành vào ngày cuối cùng nửa tháng, tức rằm và 29 hay 30, và thường cử hành 3 ngày. Như vậy, còn một đêm mới hết nửa tháng. Một đêm ấy đối với nửa tháng trước là thiếu, mà đối với nửa tháng sau là thừa. Lời trong tiết 2 này là nói trong kỳ Bồ Tát tụng giới đầu năm lịch Ấn, tức cuối năm âm lịch. Những kỳ sau đó có 4 chỗ phải đổi, mà ai tụng giới cũng phải biết. Chỗ 1, 4 tháng phải thêm và 1 tháng nhuận nếu có tháng ấy. Nhưng tháng nhuận ấy vẫn gọi theo tháng chính chứ không gọi riêng. Chỗ 2, mùa xuân tùy nó mà đổi, 16 tháng 4 đến 15 tháng 8. Đổi nói mùa hạ, 16 tháng 8 đến 15 tháng 12. Đổi nói mùa đông. Chỗ 3, nửa tháng tùy đó mà đổi theo bảng kê dưới đây. Kê theo ngày tháng âm lịch cho dễ đổi, và chỉ lấy mùa xuân làm mẫu. 2 mùa hạ và đông so theo mà đổi. Hết tháng chạp, nửa tháng. Rằm tháng giêng, 1 tháng. Hết tháng giêng, 1 tháng rưỡi. Rằm tháng 2, 2 tháng. Hết tháng 2, 2 tháng rưỡi. Rằm tháng 3, 3 tháng. Hết tháng 4, 3 tháng rưỡi. Rằm tháng 4, 4 tháng. Chỗ 4, 3 tháng rưỡi. Thì tùy đó mà đổi theo. Tiết 3, làm phương tiện trước. Tăng tụ tập chưa? Tăng hòa hợp không? Tăng tụ tập hòa hợp để làm gì? Những người chưa thọ Bồ Tát giới hay thọ mà không thanh tịnh đã ra khỏi đây chưa? Có bao nhiêu người thọ Bồ Tát giới không đến tụ tập mà có dặn nhờ nói muốn và thanh tịnh? Yếu giải, đây là kiểm điểm tăng chúng chuẩn bị và quyết định cho sự Bồ Tát tụng giới cử hành được hay không. Sự kiểm điểm này như vậy rất quan trọng, và chỉ quan trọng cho tỳ kheo tăng hay tỳ kheo Bồ Tát tăng. Kiểm điểm bằng 5 câu hỏi, nhưng cần nhất là 2 câu đầu. Tăng chúng ở một chỗ khi Yết Ma Bồ Tát tụng giới phải đầy đủ 2 yếu tố thì việc ấy mới thành. Ấy là tụ tập đông đủ, không ai vắng mặt mà không nói muốn và thanh tịnh, là hòa hợp với nhau. Không ai tụ tập để chống phá. Nói cách khác, muốn Yết Ma Bồ Tát tụng giới thì tăng chúng ở một chỗ phải thân và tâm cùng hợp lại và ưng muốn. Thân không hợp lại mà tâm ưng muốn thì được, thân hợp lại mà tâm không ưng muốn thì hỏng. Nói muốn và thanh tịnh là dặn nhờ một hay hơn một vị khác bạch với tăng chúng rằng mình ưng muốn việc Yết Ma Bồ Tát tụng giới và mình cũng thanh tịnh. Như vậy, chỉ được phép nói muốn và thanh tịnh với lý do vì bận việc tam bảo, vì bệnh hay vì nuôi bệnh, và với điều kiện là trong nửa tháng vừa qua không có phạm giới. Mình tự biết không phạm giới, tăng chúng cũng không ai thấy, nghe hay nghi mình phạm giới. Lời dặn nhờ có thể nói thông thường như sau: Bạch Đại Đức, tôi là tỳ kheo, vì lý do nên không thể tụ tập Yết Ma Bồ Tát tụng giới. Nhưng đối với việc ấy, tôi ưng muốn và tôi cũng thanh tịnh. Xin nhờ Đại Đức bạch lại với chư Đại Đức Tăng như vậy. Nếu không nói được thì có thể ra dấu. Lời bạch lại cũng có thể nói thông thường như sau: Bạch Đại Đức Tăng, con là tỳ kheo, con nhận lời dặn nhờ của tỳ kheo, vắng mặt vì lý do. Nhưng nửa tháng vừa qua, vị ấy không có phạm giới. Vị ấy dặn nhờ con bạch lại Đại Đức Tăng rằng, đối với việc Yết Ma Bồ Tát tụng giới hôm nay của Đại Đức Tăng, vị ấy nói muốn và thanh tịnh. Cả năm câu hỏi là của vị tụng giới. Người trả lời là vị tri sự hay vị nào biết rõ tình trạng của tăng chúng cùng ở một chỗ. Câu 1: Không có ai vắng mặt. Ai vắng mặt có nói muốn và thanh tịnh thì trả lời: Tăng đã tụ tập. Câu 2: Không có ai tụ tập với dụng ý để phá, cãi thì trả lời: Tăng hòa hợp. Câu 3: Trả lời: Để Yết Ma Bồ Tát tụng Bồ Tát giới phạm vọng. Câu 4: Có thì bảo ra và trả lời. Người chưa thọ Bồ Tát giới hay người thọ rồi mà không thanh tịnh đã ra xong? Nếu không có thì trả lời: Trong tăng chúng đây không có người chưa thọ Bồ Tát giới hay thọ rồi mà không thanh tịnh. Câu 5: Có ai dặn nhờ nói muốn và thanh tịnh thì người được dặn nhờ bước ra mà bạch lại. Không thì trả lời: Trong tăng chúng đây không có người thọ Bồ Tát giới không đến tụ tập mà có dặn nhờ nói muốn và thanh tịnh. Tiết 4: Lời tựa mở đầu. Chư Phật tử, hãy chắp tay lắng nghe. Nay tôi sắp nói đến lời mở đầu giới pháp rộng lớn của chư Phật. Các vị tụ tập yên lặng mà nghe kỹ và tự xét có tội lỗi thì phải sám hối. Sám hối thì yên vui, không sám hối thì tội lỗi càng sâu nặng. Không có tội lỗi thì yên lặng. Do sự yên lặng ấy mà tôi biết các vị thanh tịnh. Chư Đại Đức và Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, hãy nghe cho kỹ. Sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt, trong thời kỳ Phật Pháp cuối cùng, càng phải tôn kính Ba La Đề Mộc Xoa. Ba La Đề Mộc Xoa là giới pháp này đây. Phụng trì giới pháp này thì như đi đêm tối mà gặp ánh sáng, như nghèo nàn mà được vàng ngọc, như bệnh tật mà được lành mạnh, như tù đầy mà thoát lao ngục, như đi xa mà được về nhà. Phải biết giới pháp này là đức thầy cao cả của các vị. Đức Thế Tôn còn ở đời cũng không khác gì giới pháp này. Lòng sợ tội lỗi khó mà sinh được, tâm có đức lành khó mà phát ra. Nên trong Khế Kinh đã dạy: đừng khinh tội lỗi nhỏ, cho là không tai họa. Giọt nước tuy là ít, chảy mãi đầy hồ lớn. Tội lỗi gây chốc lát, hòa ở vô gián ngục. Một khi mất thân người, muôn kiếp khó được lại. Đẹp không bền, qua mau như ngựa chạy. Mạng người vốn vô thường, quá hơn nước núi đổ. Hôm nay dẫu còn đó, ngày mai khó bảo tồn. Các vị phải nhất tâm mà nỗ lực tịnh tiến. Cẩn thận đừng giải đãi, đừng biếng nhác, đừng ham ngủ, đừng phóng ý. Thâu đêm cũng phải tập trung tâm ý lại. mà tưởng niệm Phật Pháp Tăng. Đừng để đời mình trôi qua một cách trống rỗng, mệt nhọc, một cách vô ích, để rồi sau đó phải hối hận sâu xa. Các vị hãy nhất tâm kính cẩn mà phụng hành cho thật chính xác đối với giáo pháp này. Phải học như vậy. Yếu giải. Lời tựa này có lẽ ở trước khi có nghi thức. Sự mở đầu tụng Bồ Tát giới Phạm Võng chỉ có lời tựa này mà thôi. Lời tựa này kết hợp cả kinh Di Giáo và Pháp Cú, nhưng không có gì gượng ép vì chấp vá và biến thể như các tiết trước và sau tiết này. Lời tựa này được soạn khá sớm vì câu thời kỳ Phật Pháp cuối cùng. Chính văn vốn là thời kỳ Phật Pháp tương tự. Phật Pháp tồn tại có ba thời kỳ: Chánh Pháp, Tượng Pháp và Mạt Pháp. Vô gián ngục là địa ngục kết quả của năm tội nghịch. Năm tội nghịch là giết cha, giết mẹ, giết La Hán, làm chảy máu thân Phật và phá tăng hòa hợp. Thêm giết Hòa Thượng và giết A Xà Lê vào nữa thì gọi là bảy tội được nói đến trong giới nhẹ 40. Nhưng xét năm tội nghịch như Kinh Địa Tạng nói, cho người xuất gia nhiều hơn, nằm trong phẩm 3 của kinh ấy. Ở đó, sự phỉ báng Tam Bảo và khinh thường kinh pháp cũng là làm chảy máu thân Phật. Trong năm tội nghịch, tội phá tăng hòa hợp nặng nhất. Xét ra, vì lẽ tội này làm rã tăng hòa hợp mà thực chất là biệt lập giáo phái để làm giáo lãnh. Năm tội nghịch còn một pháp số nữa của kinh Ni Kiền Tử. Một là phá hủy chùa tháp, đốt phá kinh tượng, chiếm đoạt của Tam Bảo. Hai là phỉ báng Tiểu Thừa và Đại Thừa, phá hoại và trở ngại làm các pháp ấy khuất lập. Ba là bắt bớ, tù đày, tra tấn, hành hung, khinh khi, làm nhục, buộc hoàng tục hay hại tính mạng đối với người xuất gia. Bốn là làm một trong năm tội nghịch thông thường. Năm là bày bát nhân quả thiện ác, thường làm 10 ác nghiệp, không sợ đời sau, tự làm và xuất xử người làm mà ngoan cố không bỏ. Vô gián là không cách hở. Trong Đại Thừa Nghĩa Chương cuốn 7, Ngài Tuệ Viện nói năm tội nghịch làm cho đọa vô gián ngục có 4 sự không cách hở. 1. Nhân quả không cách hở. Thân này chết rồi thì thân kế tiếp đọa vào vô gián ngục mà chịu liền quả báo, không có đời nào hay nghiệp gì làm cho cách hở nữa. 2. Chịu khổ không cách hở. Đọa vô gián ngục thì trong một thời kỳ dài khổ khổ liên tục, không có sự vui nào xen vào làm cho cách hở. 3. Sinh mạng không cách hở. Đọa vô gián ngục thì trong một thời kỳ dài chết đi sống lại, liền liền mà sinh mạng không chết hẳn. 4. Thân hình không cách hở. Đọa vô gián ngục thì ai cũng thấy thân mình tràn đầy cả ngục, không chướng ngại cách hở lẫn nhau. 4 sự này bao gồm đủ cả 5 sự đã nói trong phẩm 3 của Kinh Địa Tạng. Sự đầu rất quan trọng nên thành thật luận và câu xá luận đều nói, chứng tỏ năm tội nghịch rất khó cầu cho siêu độ. Một khi mất thân người, muôn kiếp khó được lại, là nói thân người rất quý. Nói theo Bồ Tát giới thì có thân mới thọ và trì mới được giới pháp ấy. Lối thuyết pháp khinh thị thân thể cũng không phải là thái độ hợp với ý Phật. Tiết 5. Chất vấn thanh tịnh. Chư Đại Đức, hôm nay là ngày 15 của nửa tháng trăng tối, ngày Bồ Tát tụng Bồ Tát giới. Các vị hãy nhất tâm mà nghe cho khéo. Ai có lỗi thì xin nói ra, ai không lỗi thời yên lặng. Yên lặng nên biết chư Đại Đức thanh tịnh, có thể tụng Bồ Tát giới. Như vậy là tôi đã nói lời mở đầu Bồ Tát giới. Nay xin hỏi chư Đại Đức, trong các vị có thanh tịnh không? Chư Đại Đức, các vị thanh tịnh cả, vì các vị cùng yên lặng. Việc ấy, tôi xin ghi nhận như vậy. Yếu giải. Đây là biến thể lời Tát Bạch Yết Ma Bồ Tát tụng giới mà thành sự chất vấn thanh tịnh. Nay xin hỏi chư Đại Đức, trong các vị có thanh tịnh không? Là hỏi trong nửa tháng vừa qua, có ai phạm giới không? Không ai phạm giới mới có thể tụng giới. Việc này tôi xin ghi nhận như vậy. Chính văn là thị sự như thị trì. Chữ trì nghĩa đen là nắm giữ. Ở đây là nắm giữ trong trí, tức là nói về sự ghi nhớ, về ký ức, mà ở đây là xác nhận. Nên chữ ấy đi đôi với chữ thọ, thì thọ trì nghĩa là tiếp nhận và ghi nhớ. Nghĩa chữ trì như vậy nên đã được các nghĩa là liễu đạt bất vong, thấu hiểu thông quên. Thị sự như thị trì, dịch sát là việc ấy tôi nắm chắc như vậy, hiểu và nhớ như vậy. Nhưng chữ nắm chắc nên chuyển ra chữ ghi nhận cho sát việc và dễ hiểu hơn. Chủ từ tôi phải thêm, vì đây là lời của vị tụng giới. Nói giản dị thì vị tụng giới nói các ngài thanh tịnh vì các ngài yên lặng. Việc này tôi xin ghi nhận như vậy. Tiết này có vài chỗ cần chú ý. Một, hết tháng thì đói trăng tối, rằm thì đói trăng sáng. Trăng tối thì ngày 15 có khi phải đổi ra ngày 14 nếu tháng ấy thiếu. Hai, câu này tôi xin hỏi chư Đại Đức, trong các vị có thanh tịnh không? Phải nói 3 lần, sau mỗi lần phải đợi vài giây. Tụng giới xong, vị tụng giới đứng dậy thưa: Bạch Đại Đức Tăng, con là tỳ kheo, xin kính tạ lỗi Đại Đức Tăng. Con vâng lệnh Đại Đức Tăng tụng Bồ Tát giới, nhưng thân miệng ý của con không tinh cần, tụng giới văn không thông suốt, làm cho chư vị ngồi lâu chậm trễ, không khỏi sanh lòng phiền. Con xin chư vị từ bi hoan hỷ cho. Năm La Mã. Phần chánh văn Bồ Tát giới phạm vọng. Bồ Tát giới phạm vọng là giới pháp vô thượng, trăm ngàn vạn ức kiếp vẫn khó mà gặp được. Nay con đã thấy nghe, lại còn được thọ trì, nguyện cầu sớm thành tựu pháp tánh thân thường trú. Kính lạy Đức Lô Xá Na Như Lai, kính lạy Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, kính lạy kho tạng Bồ Tát giới phạm vọng. Yếu giải. Đây là bài kệ khai kinh hay khai luật và kính lạy giáo chủ Bồ Tát giới phạm vọng. Kinh Phạm Vọng. Phẩm thứ 10, Tâm Địa Giới Bồ Tát của Đức Lô Xá Na, tuyên thuyết phần dưới. Tiết 1, mở đầu về Bồ Tát giới phạm vọng. M1, xuất xứ của Bồ Tát giới phạm vọng. D1, xuất xứ gián tiếp. 1. Đức Lô Xá Na tổng kết về phẩm pháp môn tâm địa. Khi ấy, Đức Lô Xá Na đã vì đại chúng mà khai thị một cách tóm tắt chỉ bằng đầu sợi lông về pháp môn tâm địa, một trong các pháp môn nhiều đến số lượng không thể đói hết như cát của trăm ngàn sông Hằng, và kết thúc rằng pháp môn tâm địa ấy hết thảy chư Phật quá khứ đã nói, chư Phật vị lai sẽ nói, chư Phật hiện tại đang nói, tất cả Bồ Tát trong quá khứ, vị lai và hiện tại đã học, sẽ học và đang học. Như Lai đã trải qua cả trăm vô số kiếp tu hành tâm địa ấy, kết quả thành Phật danh hiệu Lô Xá Na. Chư vị Phật Đà các ngài hãy chuyển pháp môn của Như Lai đã nói cho hết thảy chúng sanh, khai thị tâm địa cho họ. Bây giờ, trên sư tử tòa sáng chói rực rỡ ở Liên Hoa Đại Tạng thế giới, Đức Lô Xá Na phóng ra ánh sáng, khuyến cáo 1.000 Đức Thích Ca trên 1.000 cánh hoa, rằng các ngài hãy đem phẩm pháp môn tâm địa của Như Lai mà đi nói lại một cách tuần tự phẩm ấy cho 1.000 lần trăm ức Đức Thích Ca và hết thảy chúng sinh, với lời khuyến cáo rằng các người hãy thọ trì đọc tụng nhất tâm phụng hành. Yếu giải: sư tử tòa, Phật như sư tử, nên Phật ngồi ở đâu chỗ ấy cũng gọi là sư tử tòa. Sư tử tòa ở đây của Đức Lô Xá Na và chư Phật hóa thân của ngài đều ở Hoa Tạng thế giới. Hoa Tạng thế giới tượng trưng như Liên Hoa Đài, nên gọi đủ là Liên Hoa Đài Tạng thế giới. Tách ra chuyển dịch Liên Hoa Đài, tức Liên Hoa Tạng thế giới, là để ăn liền với ngàn cánh hoa ở câu dưới, đưa đại chúng đến hỏi để Đức Lô Xá Na nói về pháp môn tâm địa là ngàn lần trăm ức Đức Thích Ca. Nhưng Đức Lô Xá Na gọi Đức Thích Ca mà nói, ấy là Phật nói với Phật về tâm địa, còn ngàn Đức Thích Ca nói với ngàn lần trăm ức Đức Thích Ca, ấy là Phật nói với Phật về cách nói tâm địa cho chúng sanh. Nói một cách tuần tự cho ngàn lần trăm ức Đức Thích Ca và hết thảy chúng sinh, câu này nói rõ thì phải nói cho ngàn lần trăm ức Đức Thích Ca để chư Phật ấy dạy lại cho hết thảy chúng sanh, khuyến cáo chúng sanh thọ trì tâm địa. Nói một cách tuần tự là nói bằng 10 chỗ thuyết pháp. 2. Chư Phật chuyển dạy phẩm pháp môn tâm địa cho chúng sanh. Khi ấy, 1.000 Đức Thích Ca trên 1.000 cánh hoa và 1.000 lần trăm ức Đức Thích Ca đều đứng dậy từ sư tử tòa rực rỡ ở Hoa Tạng thế giới, ngày nào cũng cáo thoái bằng cách khắp mình phóng ra ánh sáng bất khả tư nghị, cùng hóa hiện vô lượng Đức Phật nữa, và cùng trong một lúc dùng vô số sắc hoa xanh, vàng, đỏ, trắng hiến cúng Đức Lô Xá Na, tiếp nhận và ghi nhớ trọn vẹn phẩm pháp môn tâm địa mà ngài đã tuyên thuyết. Rồi các ngài từ Hoa Tạng thế giới ẩn đi, ẩn rồi nhập, định tên bông hoa ánh sáng của thể tánh thanh tịnh, in như hư không, trở về dưới cây bồ đề ở châu Diêm Phụ của thế giới mình, xuất định nói trên, ngồi trên kim cang tòa đầy bông hoa ánh sáng, và tại diệu quang đường nói về 10 biển cả thế giới. Lại rời chỗ ấy đến cung Đế Thích nói về 10 trú, đến Diệm Ma Thiên nói về 10 hành, đến Đâu Xuất Thiên nói về 10 hướng, đến Hóa Lạc Thiên nói về 10 định, đến Tha Hóa Thiên nói về 10 địa, đến Sơ Thiền nói về 10 kim cang, đến Nhị Thiền nói về 10 nhẫn, đến Tam Thiền nói về 10 nguyện, đến Đại Tự Tại Thiên thuộc Tứ Thiền nói lại phẩm pháp môn tâm địa mà bản thân là Đức Lô Xá Na ở Hoa Tạng thế giới đã nói. Toàn thể 1.000 lần trăm ức Đức Thích Ca đều làm như vậy, không khác gì nhau như phẩm hiền kiếp đã nói. Yếu giải: đây là chư Phật hóa thân chuyển dạy phẩm pháp môn tâm địa cho chúng sinh bằng cách thị hiện 8 tướng thành đạo và 10 chỗ thuyết pháp. Định tên bông hoa ánh sáng của thể tánh thanh tịnh, in như hư không. Nói vắn tắt một cách khác là diệu dụng của bản tánh thanh tịnh. Diệu dụng ấy là thị hiện 8 tướng thành đạo và 10 chỗ thuyết pháp. Nhận định rồi xuất định ấy là từ bản tánh thanh tịnh mà hiện khởi diệu dụng như vậy, trở về dưới cây bồ đề ở châu Diêm Phụ của thế giới mình, xuất định nói trên, ngồi trên kim cang tòa, là nói tắt về sự thị hiện tám tướng hành đạo. 10 chỗ thuyết pháp kim cang tòa đầy bông hoa ánh sáng cũng có thể dịch kim cang tòa rực rỡ hoa mỹ. Kim cang tòa này ở dưới bồ đề thọ của Tịch Diệt Tràng, cách 3 dặm về phía đông nam của Tịch Diệt Tràng là Diệu Quang Đường. Tại chỗ thứ nhất này, chư Phật nói về biển cả thế giới. Còn 8 chỗ kế tiếp nói về Bồ Tát hạnh vị. Hạnh vị ấy tuy có 8 số 10, nhưng chính yếu là 30 tâm, 10 trú, 10 hành, 10 hướng và 10 địa. Còn những hạnh vị khác chỉ chuẩn bị 10 tính. 9 văn này lượt đi, hay bổ túc. Đến chỗ thứ 10 nói lại phẩm pháp môn tâm địa mà Như đã nói, trong đó có Bồ Tát giới. Như vậy, Bồ Tát giới được từ Đức Phật bản thân đến chư Phật hóa thân đều nói tại Liên Hoa Đài, tại Đại Tự Tại Thiên Cung, dưới Bồ Đề Thọ. Về pháp đã thuyết qua 10 chỗ, cuối Bồ Tát giới Phạm Vọng tổng kết như sau. Nói tóm, 1000 lần 100 ức thế giới, hoa tạng thế giới và các hoa tạng thế giới khác nhiều như vi trần, cũng diễn về tất cả kho tàng chánh pháp của chư Phật là kho tàng tâm, kho tàng địa, kho tàng giới, kho tàng vô lượng hạnh nguyện và kho tàng nhân quả Phật tánh thường trú. D. 2. Xuất xứ trực tiếp. 1. Đức Thích Ca tự thuật Ngài cũng chuyển dạy phẩm pháp môn tâm địa như chư Phật. Bây giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni từ hoa tạng thế giới mà khởi đầu, Ngài đã hiện ra ở đó, hướng về phía đông, đi vào cung Thiên Vương, nói xong kinh Ma Vương chịu giáo hóa, rồi hạ sinh ở nước Ca Tỳ La thuộc châu Diêm Phù, mẹ là Hoàng hậu Ma Gia, cha là Hoàng đế Tịnh Phạn, Như Lai tên Tất Đạt, 7 năm xuất gia, thành đạo lúc 30 tuổi, danh hiệu Thích Ca Mâu Ni. Đầu tiên, Ngài ngồi kim cang tòa đầy bông hoa ánh sáng tại Tịch Diệt Tràng. Cuối cùng, đến cung Đại Tự Tại Thiên Vương, Đức Thích Ca Mâu Ni nhìn tràng lưới của các đại phạm thiên vương, nhưng đó nói với họ rằng, vô lượng thế giới in như mắt lưới mỗi mỗi khác nhau, vô cùng vô tận. Pháp môn Đức Lô Xá Na dạy cũng y như vậy. Như Lai nay đến thế giới này đã 8000 lần, vì cả thế giới Ta Bà mà ngồi kim cang tòa đầy bông hoa ánh sáng. Nói về 10 biển cả thế giới cho đến cung Đại Tự Tại Thiên Vương này, tóm tắt khai thị hoàn tất phẩm pháp môn tâm địa cho đại chúng ở đây. Yếu giải, đây là Đức Thích Ca tự thuật, Ngài cũng chuyển dạy phẩm pháp môn tâm địa cho chúng sinh bằng 8 tướng hành đạo và 10 chỗ thuyết pháp. Nói cách khác, Ngài cũng thể hiện diệu dụng của định bông hoa ánh sáng của thể tánh thanh tịnh. 8 tướng thành đạo là giáng thần, nhập thai, trú thai, xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân, nhập niết bàn. Cả 8 tướng như vậy đều là sự thị hiện và nói thị hiện, hay nói Đức Lô Xá Na hóa ra Đức Thích Ca là như thế đó, chứ không phải như ảo thuật. Cả 8 tướng như vậy toàn là tác dụng độ sanh, chứ không phải chỉ có thuyết pháp mới độ sanh. Và cả 8 tướng như vậy hợp thành một Đức Phật liệt ứng thân. Nói cách khác, toàn là bông hoa ánh sáng của thể tánh thanh tịnh. 9 văn trên đây, 8 tướng này đã nói, đã lược lại được luôn cả chữ thị hiện. Hướng về phía đông là vì Ta Bà thế giới ở về phía đông của hoa tạng thế giới. Vào cung Thiên Vương là cung Đại Tự Tại Thiên Vương. Tịch Diệt Tràng là Bồ Đề Tràng. Ở đó hóa thân của Phật thị hiện chứng hữu dư y niết bàn, nên gọi là Tịch Diệt Tràng. Thị hiện chứng vô thượng Bồ Đề, nên gọi là Bồ Đề Tràng.